Hạ quyết tâm giống như Ngài. Nhưng mà nhớ Đức Phật hạ quyết tâm sao? Tại khi nào mà các vị muốn, bây giờ thì nói là giai đoạn chót nha, khi nào mà các vị muốn thành Phật liền á, chứ còn nói sớm quá thì các vị chưa có bỏ gia đình được. Muốn ai muốn thành Phật liền ở đây, có ai muốn thành Phật liền không? Ai muốn thành Phật liền giơ lên. Có cô từ tại muốn thành Phật liền rồi. Đức Phật muốn thành Phật sau 49 ngày, các vị biết không? Trước khi mà 6 năm khổ hạnh, Đức Phật Ngài không thành đạo, Đức Phật làm gì? Ngài mới bắt đầu trở lại ăn uống cho nghĩa là bình thường, để có một cái đời sống sức khỏe thân thể đàng hoàng lắm. Ngài mới kiếm một cái tọa cụ trải dưới gốc cây Tất Bát La, hay gọi là cây Bồ Đề đó. Bây giờ Ngài trải gốc cây đó xong rồi mới nói rằng chuyến này là chuyến chót rồi. Sau 4 giai đoạn ta đã phấn đấu thí nghiệm rồi mà ngươi vẫn tiếp tục thân khởi nữa, cho nên Ngài mới nói một câu rằng ta sẽ trải cái tọa cụ này và ngồi đây, thề rằng dù thịt nát xương tan, nếu không chứng ngộ được, không tìm ra đạo, thì không đứng dậy rời khỏi cái cây này. 49 ngày sau chứng ngộ. Thì ai muốn thành Phật thì cứ làm thử. Cái đó không có cản được. Đó, nghĩa là hạ tới giai đoạn cuối. Bây giờ đây là Đức Phật nói rằng là 4 cái giai đoạn rồi không thành ha, không giải quyết được, nó ngừng lại, nó ngủ cho đã, nó cũng không ngủ rồi, nó cũng còn sánh nữa. Bây giờ làm sao giờ? Ngài nói rằng bây giờ đó, vị tỳ kheo lại bắt đầu ngồi xuống, ngậm miệng, khít răng lại. Mình gọi là cương quyết á, ngậm miệng khít răng lại, đưa lưỡi lên trên cái chỗ là đáy của cái răng của mình, là một trong những phá tọa thiền đó, để cho nó là cái hơi thở với lại cho nước miếng nó ra. Rồi bắt đầu nghĩa là cái bằng lưỡi ống lên, dùng tâm để nghĩa là cái bằng tu tâm, tức là mình gọi là kiên trì trong một cái niệm lực, tức là cái sức mạnh của niệm lực đó. Nghĩa là phải hạ một quyết tâm rằng nữa là giống như những thiền sư nữa là lên trên núi rồi đó là rút cầu xong rồi, nếu không đắc đạo ta không bao giờ bước qua khỏi cầu này để trở lại trần gian nữa. Gọi là giống như là cái bằng, mình gọi là cái bằng một lần đi mà không trở lại, nếu có trở lại là khi nào đã thành tựu rồi mới trở lại nữa. Thì cái chỗ mà cái phần thứ năm Ngài nói là nghĩa là mình phải có một cái niệm lực rất là mạnh, tức là một cái quyết tâm, hạ quyết tâm nữa là không thay đổi được, giống như một lời thề nữa là con đường đó mà nó quả thật là nó đã nhiều lần mình sửa đổi, nhiều lần mình cố gắng mà nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, là thề rằng không bao giờ đi lại con đường đó nữa. Thề rằng không bao giờ đi lại con đường nữa, trong đời này không bao giờ đi qua con đường nữa, thì mới có cơ may là mình có thể cắt được con đường đó luôn. Đây là cái giai đoạn chót mà Ngài nói rằng phải hạ quyết tâm. Cho nên Ngài nói rằng đó là khi nào mà cái niệm ác của mình mà nó đến mức độ đó rồi, thì người đó phải quyết liệt dùng một cái niệm lực cho bằng kiên trì, cho đến mức độ mà Ngài dùng cái từ mà Ngài nói rằng đó là phải giống như là cho bằng phải nghiến răng lại, phải miếm mâu trở lại, phải dùng một cái lưỡi để nó là bắt đầu đi vào, đó là dùng tâm tu tâm, dùng niệm giữ niệm. Thì ý niệm nó giống như cái mà Thầy nói, Ngài để cái bảo cụ cho Ngài nói rằng nếu ta ngồi đây mà không có thành được, không thấy được cái đạo đó, thì cái thịt này nát, xương này tan, ta cũng sẽ không đứng lại rời khỏi cái này. Ngồi vậy thì dĩ nhiên là thành rồi, bởi vì Ngài đã thành Phật rồi. Ở đây mình chưa có dám, thành ra không ai dám thành đó. Chỗ này đó nó cũng có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, các vị biết không? Bởi vì Ngài thí dụ thế này, Ngài nói rằng giống như cái chỗ thứ năm này, nói rằng giống như một cái gì nữa là cái cách tu đó, thì Ngài nói rằng giống như một cái người suy niệm này, thì Ngài nói giống như một cái người lực sĩ, giống như một cái người lực sĩ hoặc hai người lực sĩ nắm một cái người ốm yếu, nắm chặt cái một người ốm yếu, nghĩa là bằng nữa là hai cái bàn tay, giống như hai tay lực sĩ mà nắm một con cà nhông như ốm yếu dở lên và hàng phục nó bằng cái sức mạnh của hai người lực sĩ. Tức là nghĩa là lấy cái hình ảnh của hai người lực sĩ, nghĩa là nắm một cái người nữa là ốm yếu rồi hàng phục nó. Cho nên Ngài nói rằng nữa là cho nên giống như hai cái người lực sĩ vậy đó, nắm tay một cái người nữa là ốm yếu để hàng phục nó và làm cho nó phải chịu nữa là khiết phục. Cho nên tùy theo cũng vậy, nghĩa là cắn răng khiết răng lại, dùng lưỡi ấn lưỡi, dùng tâm tu tâm, dùng niệm giữ niệm và nắm vững và hàng phục tâm đó, khiến nó không thể sanh khởi niệm ác bất thiện. Khi ấy vị tùy theo đó an trú và tịnh chỉ chuyên tư chuyên trú để đạt được nữa là định tĩnh. Nếu tùy theo muốn được tăng trưởng tâm, vị ấy cần phải luôn luôn suy niệm về tướng thứ năm này, suy niệm năm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh, liền được trừ diệt. Rồi bây giờ Ngài mới nghĩa là đó là giai đoạn thứ năm rồi, bây giờ Ngài kết luận lại. Cho nên nếu tùy theo muốn niệm, khi nào mà qua giai đoạn thứ năm rồi là Ngài nói rất là hay mà các vị thấy không, chỗ mà tự tại của thiền thì Ngài nói đoạn này, Ngài đọc cho các vị nghe.
Nếu tỳ kheo nào muốn được tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn suy niệm về năm tướng này, luôn luôn suy niệm về năm tướng này, thì niệm bất thiện đã sanh, liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi thì tâm liền được an trú, nội tâm tịnh chỉ, chuyên đức được định tĩnh. Nếu tỳ kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện mà không sanh niệm ác, khi quán niệm ác có tai họa cũng không sanh niệm ác, khi không suy niệm về niệm đó cũng không sanh niệm ác, khi dùng hành tướng của tư duy để giảm dần suy niệm của mình cũng không sanh niệm ác, và ngay cả khi dùng tâm tu tâm kiên trì niệm lực nắm vững và hàng phục tâm lại cũng không sanh niệm ác. Tức là trong năm cái bước, năm step như vậy đó, mà vị tỳ kheo đó thay vì có sanh lên niệm ác, tức là niệm bất thiện, mà đằng này khi mà sử dụng năm cái con đường đó mà vị tỳ kheo đó vẫn không sanh niệm ác đó, ngài nói vậy đó, thì vị ấy liền đạt được tự tại. Muốn suy niệm thì suy niệm, không suy niệm thì không suy niệm. Nếu tỳ kheo nào muốn niệm thì niệm, không muốn niệm thì không niệm. Đó là tỳ kheo đã được tùy ý trong suy niệm, tự tại trong con đường suy niệm, và đã đạt được thiền chứng, tức là được tự tại. Nghĩa là trong cái giai đoạn này, nghĩa là mình không cần khống chế, nghĩa là ngay cả mình suy nghĩ gì nó cũng không có suy nghĩ ra khỏi con đường thiện nữa. Hồi đó mình suy nghĩ, đang suy nghĩ thiện thì nó là khởi bất thiện. Ví dụ như là mình đang quán đối tượng mình, là ví dụ giờ đang quán về một cái người nữ, thì tự nhiên trời ở đi vòng vòng sao mà thấy đẹp quá, sao hấp dẫn quá, cái làm như mình không có được control được nữa đó, thí dụ đó. Hay là khi mình nghĩ đến một người đàn ông, có tự nhiên cái người của mình, thay vì quán bất tình của họ, mình không quán bất tình của họ mà mình quán toàn là chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng thơm hết, thành ra vậy là đi bất thiện. Ở đây là nói rằng đến khi nào mình đạt được cái chỗ đó, là khi mình quán hay là khi mình suy nghĩ đó, nó còn không vượt qua con đường của bất thiện, tức là nó không khởi niệm ác nữa, thì khi đó bị đi cái ra từ tự tại. Nói theo thiền, tức là lúc đó người ta đã thõng tay vào chợ đó, tức là thấy nghe mắt nói người này người kia mà vẫn không có bị nhiễm nữa. Thì ngài nói ở đây, ngài nói rằng vị tỳ kheo đó đã chứng được cái gọi là tự tại trong con đường suy niệm. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật dạy hoan hỷ tính khỏi phụng hành. Các Phật tử nói rằng trong năm cái con đường tu tập mà trong cái bài kinh Tăng Thượng Tâm, Đức Phật nói không có cái gì vượt ra khỏi cái thế giới này cả, ở ngay trong đời sống của mình mà khống chế nó, là mình phải bước từng bước, từng bước, từng bước vậy. Bây giờ mình cứ chọn một bước đi không, giống như thầy nói rằng lỡ mà lái ra con đường Himalaya xuống chỗ đó rồi mình làm ơn quẹo lại cũng là một vấn đề rồi. Mà ngày mai mà lỡ còn đi được nữa vậy cũng phải lái lại nữa, phải làm vài lần như vậy đó, thì mình mới thấy rằng mình có thể thắng phục được từng bước của tâm lý của mình. Giống ngày xưa mà